2. Thầy Thích Phổ Quang hỏi: Tôi sang nước ngoài học tu thiền được 1 năm. Hiện giờ tôi ngồi thiền, dùng vật màu đỏ để trước mặt, quán độ 2 phút, cả phòng tôi ngồi đều đỏ rực. Tôi rất vui thích. Vậy xin hỏi, câu 1, tu theo thiền tông, khi hành thiền có được như vậy không? Câu 2, theo tôi được biết, thiền nguyên thủy là thiền chánh thức do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, còn các thiền khác không phải gốc Đức Phật dạy. Vị trưởng ban trả lời: Câu 1, thầy là bậc tu hành theo chánh gốc của Đức Phật dạy ban đầu là không sai, vì khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài chứng được tam minh lục thông, tứ vô sở úy, vân vân. Phật thấy tột cùng của đạo thật đơn giản mà lại quá cao siêu, Phật không muốn nói cho mọi người nghe. Vì khi chưa thành đạo, Đức Phật nhìn thấy mọi sự, mọi vật ở thế giới này cũng giống như bao nhiêu người khác. Nhưng khi Ngài nhận ra được chân thật của vũ trụ này rồi, Ngài thấy tất cả mọi sự ở thế giới này khác hẳn với ý hiểu bình thường của mọi người, nên Đức Phật không muốn nói là vậy. Đợi nhiều người năn nỉ, Đức Phật mới dùng phương tiện để dạy những người thời đó. Ban đầu, Đức Phật dạy về các thứ khổ của thế giới này, như trong Kinh Tứ Diệu Đế đã chỉ rất rõ. Các pháp là do nhân duyên sanh, các pháp cũng như vạn vật đều vô thường và vô ngã. Pháp môn này Đức Phật dạy đầu tiên nên được gọi là nguyên thủy. Đó là nói về lý luận. Còn nói về thực hành, pháp môn này người tu sử dụng tâm vật lý của mình để quán và tưởng vật để trước mặt mình, từ vật nhỏ ra lớn hoặc trùm khắp phòng. Vì ở trong phạm vi nhỏ hẹp của phòng mấy thước vuông nên gọi là tiểu thừa. Các pháp này được lưu lại trong các kinh Trường A Hàm và Trường Bộ rất đầy đủ. Căn bản của pháp tu này, dùng tô nước để trước mặt mình, ngồi kiết già, dụng công để cho tâm vật lý mình tự nhiên được thanh tịnh. Khi tâm vật lý của mình mà mình dụng công cho nó thật sự được thanh tịnh rồi, tức khắc nước trong tô ấy tự nhiên như dao động, như muốn sôi lên, liền khởi niệm quán và tưởng cho tô nước ấy loang ra và trùm khắp phòng. Pháp môn tu quán tưởng này được thành công. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rất rõ pháp môn này, và có nhiều vị thầy cũng đã thực hiện thành công. Đây là pháp môn tu của thầy, có đúng như vậy không? Chúng tôi xin nói rõ, thường thường người tu quán như vậy khi được thành công, tự nhiên mừng vui hiển lộ ra ngoài, gọi là vui thô. Đó là thầy chứng được Tu Đà Hoàng. Theo trong các kinh mà Đức Phật dạy, ai tu được như vậy khi mất thân hiện tại phải còn sanh lại nơi thế giới này 7 lần nữa, để tu từ từ lên hết 4 quả vị thánh. Quả vị thánh sau cùng là A-La-Hán, tức là vào được Niết Bàn tịch tỉnh, tức an vui trong cái tĩnh lặng. Chúng tôi xin phân tích từng đoạn cách tu này cho thầy nghe, coi có giống lời dạy của những vị cao tăng ở nước ngoài không. Đầu tiên, thầy phải chọn cho mình một nơi ngồi cho thật là vắng lặng, không tiếng động, kể cả tiếng động nhỏ nhất là tiếng côn trùng hay tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Ngồi kiết già, điều thân, điều hơi thở, điều tâm vật lý. Kế tiếp, dẹp vọng tưởng, đến khi tâm vật lý của thầy không còn một tạp niệm nào, chỉ còn một đốm đỏ của lửa để trước mặt. Khi thầy dụng công cho tâm vật lý được an, đốm lửa đỏ đó tự nhiên có nhịp bừng sống, giống như sự sôi sục của nước sôi vậy. Liền khi đó, thầy liền tưởng tượng ra trùm khắp phòng, tức khắc đốm lửa đó phải tuân lệnh thầy ngay. Đốm lửa nhỏ đó nó từ từ loan ra trùm khắp mênh mông trong phòng. Muốn cho đốm lửa này kéo dài thời gian, thầy phải dùng tâm vật lý thanh tịnh của thầy kìm cho đốm lửa đó ở yên trong cái trùm khắp đó. Khi nào tâm vật lý của thầy không kìm cho nó thanh tịnh nữa, tức khắc đốm lửa trùm khắp đó trở về với đốm lửa ban đầu tự nhiên của nó liền. Vì sao đốm lửa để trước mặt thầy lại tuân lệnh theo cái tưởng của thầy? Tôi xin giải thích, đây là chỗ chánh yếu của pháp môn tu thiền quán và tưởng của pháp môn tiểu thừa. Vì khi thầy quán và tưởng mà tâm vật lý của thầy ở trong trạng thái thanh tịnh do thầy dụng công mà được, lúc này điện từ đi theo cái tưởng của thầy đi khắp ở các nơi. Thầy không tưởng nên điện từ nó phải trở về an trú trong tâm vật lý của thầy. Do điện từ tập trung lại, không còn phân tán mênh mông nữa, thầy dụng công cho cái vọng tưởng trở về thành một khối. Thầy dụng công cho cái vọng tưởng trở về thành một khối. Thầy tưởng đốm lửa nhỏ để trước mặt, nhờ điện từ trong tâm vật lý đang tích đầy, thầy đưa khối điện từ ấy vào trong đốm lửa để trước mặt. Tự nhiên đốm lửa để trước mặt được tăng điện từ lên, nên ánh sáng của đốm lửa được gia tăng. Vì được gia tăng độ sáng, thầy liền tưởng cho đốm lửa ấy loan ra trùm khắp phòng. Đốm lửa ấy sẽ tuân lệnh theo ý tưởng của thầy ngay. Thầy muốn cho đốm lửa ấy trùm khắp phòng lâu, thì tâm vật lý của thầy phải kìm ánh sáng trùm khắp ấy, ở yên nơi trùm khắp. Phần trùm khắp này lâu hay mau là do sử dụng công của thầy. Khi thầy không còn dụng công nữa, thì cái trùm khắp của đốm lửa ấy sẽ trở về đốm lửa ban đầu liền. Pháp môn tu này, nếu dùng màu xanh để quán, thì sẽ thấy màu xanh trùm khắp. Còn nếu dùng tô nước để quán, thì sẽ thấy nước mênh mông. Khi vật do thầy tưởng tượng được trùm khắp mênh mông trong phòng rồi, có nghĩa là pháp môn này đã thành công rồi, nên thầy mừng vui lên. Vui hiện ra ngoài mặt rõ ràng, kéo dài cho đến khi nào xả thiền, cảnh ấy mới hết. Có phải như vậy không? Còn một phương pháp nữa, khi thầy tu cứ chăm chăm chú vào đốm lửa, vì dụng công chăm chú vào một chỗ, nên máu trong đầu thầy tập trung vào giữa hai chân mày và đáy mắt và màng con mắt, nên cái nhìn thấy của thầy phải xuyên qua vùng máu bao phủ, nên có màu đỏ trùm khắp như vậy. Chúng tôi xin chứng minh thêm bằng khoa học hiện đại. Hiện nay ngành khoa học điện từ đã lên cao, như ai có lần đến nước Pháp, có đến tháp Eiffel hay đến New York, cũng có đến tượng nữ thần tự do, nhìn thấy hai nơi ấy rồi. Khi về Việt Nam, tưởng đến nơi mà mình đã đến, tức khắc cái tưởng của mình đến đó ngay. Vì sao nhanh được như vậy? Vì cái tưởng của chúng ta được điện từ trong không gian này tức khắc chuyển đi. Cũng để chứng minh theo chiều vật lý, như hiện nay, vị nào có thân nhân ở châu Âu hay châu Mỹ, khi người thân ở hai nơi trên gọi điện thoại về, bên kia vừa alo thì người ở Việt Nam nghe liền. Vì sao nghe nhanh được như vậy? Vì nhờ làn sóng điện từ chở tiếng của người nói đi nên mới nhanh được. Quý vị có nhận ra chỗ này không? Thầy Thích Phổ Quang nói: Dạ, đúng như vậy, thật không sai một điểm nào. Không ngờ ở Việt Nam mà cũng có một vị thầy đã thông suốt pháp môn thiền học và nói chính xác không thua gì ở nước ngoài. Thầy Phổ Quang khen. Vị trưởng ban hỏi lại: Ở nước ngoài, quý thầy bên đó có dạy thầy tu hết 4 quả vị thánh của Nguyên Thủy chưa? Thầy Phổ Quang trả lời là chưa, và nói thêm: Chúng tôi chỉ học được một pháp quán này 1 năm mới xong, còn muốn học lên cao hơn thì phải thêm 1 năm nữa. Cứ 1 lớp là 1 năm, muốn học hết 4 quả vị thánh phải học 4 năm. Trưởng ban hỏi: Thầy biết tại sao các ngài ở nước ngoài không chỉ không? Thầy Phổ Quang trả lời: Dạ, không biết. Trưởng ban nói: Nếu thầy muốn học thêm quả vị thứ 2, thầy phải qua 1 lớp kiểm thiền, coi có đúng là đã đạt trình độ mà các ngài đã dạy hay không. Nếu đạt, các ngài mới dạy thêm quả vị thứ 2 là Tư Đà Hàm. Thầy muốn biết cách tu để đạt được 4 quả vị thánh không? Thầy Phổ Quang trả lời: Dạ có, nếu được nghe, có gì bằng? Trưởng ban nói: Chúng tôi xin tuần tự nói cho thầy nghe về 3 pháp môn của tứ quả thanh văn là Tư Đà Hàm, A Na Hàm và sau cùng là A La Hán để thầy nghiền ngẫm. Như quả thứ nhất chúng tôi đã nói rồi, tuy nhiên để thầy hiểu thật rõ, chúng tôi xin giải thích tỉ mỉ cho thầy nghe. Khi thầy quán tưởng đã theo ý muốn của thầy rồi, tự nhiên tâm vật lý của thầy vui ra mặt. Có người không cầm được cái vui mà la lên: Đã thành công rồi, gọi là hỷ lạc. Người tu đã bước vào vòng quả vị thánh thứ nhất là chứng được Tu Đà Hoàng. Chúng tôi xin lưu ý, ở quả vị thứ nhất này, phần nhiều người tu bị rối loạn thần kinh là ở chỗ này. Khi người tu được thành công rồi, mừng vui quá nên la lên. Lúc đó, cái tâm thức vật lý của người tu đang ở trạng thái rất yên tĩnh, bất ngờ bị dao động mạnh. Vì bị dao động mạnh nên thần kinh bị rối loạn và tổn thương mà sanh bệnh. Quả thứ hai là Tư Đà Hàm, ly hỷ diệu lạc. Bước sang quả vị này, người tu cũng dụng công cho tâm vật lý mình được thanh tịnh và phải giữ màu đỏ đó trùm khắp, chuyển cái hỷ lạc thô sang ly hỷ diệu lạc, tức bỏ cái vui thô chuyển qua cái vui vi tế, gọi là vui nhẹ nhẹ hay vui nhỏ nhiệm, cũng vui với màu đỏ ấy. Người tu được bước vào quả vị thứ hai này gọi là Tư Đà Hàm. Quả thứ ba là A Na Hàm, định sanh hỷ lạc. Bước sang quả vị thứ ba này, người tu cũng phải giữ màu đỏ trùm khắp, nhưng tâm vật lý phải tập trung lại, tách rời màu đỏ trùm khắp và cái định của người tu. Hai cái này không dính nhau, được như vậy mới chứng được định sanh hỷ lạc. Người tu thấy mình được cái định hết sức là an định nên sanh ra cái vui thô, như chứng được quả vị thứ nhất vậy. Cái vui thô thứ nhất là thấy mình thành công được cái tưởng tượng trùm khắp bằng màu đỏ. Còn ở đây thấy mình được an định thật là an định của cái tâm vật lý. Người tu bước vào quả vị thứ ba là Anahàm. Đây là ngưỡng cửa để bước vào niết bàn tĩnh lặng của quả vị A-la-hán. Quả sau cùng tu theo tứ quả thanh văn là quả vị A-la-hán, niết bàn tịch tỉnh. Bây giờ, người tu đã bước vào trạng thái an định, thật là an định rồi. Người tu muốn mình được thành tựu quả an định đó, nên vào trú chỗ an định đó mà thụ hưởng. Vì vào an trú nơi đó nên được quả vị niết bàn tĩnh lặng của A-la-hán, cũng gọi là niết bàn tịch tỉnh. Vì ham muốn chứng được nên Đức Phật bảo đó là niết bàn của sự ham muốn. Vì ham muốn nên được thành tựu của vật lý, giống như mình ham muốn xây cất cái nhà vậy. Nên niết bàn này phải chịu chung quy luật vật lý là thành, trụ, hoại, diệt. Nên Đức Phật gọi là niết bàn của hóa thành, cũng gọi là niết bàn nửa chừng, chứ không phải niết bàn của bảo sở, là niết bàn cứu cánh. Trưởng ban nói thêm, nếu thầy không chấp cho pháp môn tu của thầy là cao nhất, chúng tôi xin chỉ cho thầy biết, thầy đã tu theo pháp môn này được thành tựu như vậy. Thầy muốn chuyển qua tu theo thiền tông để nhận ra pháp thân thanh tịnh của chính mình, tức pháp thân ở trong Phật tánh rất dễ dàng. Nếu ở chỗ này không ai tận tình chỉ, dù thầy có ngồi dụng công tu thêm bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng không khi nào nhận ra được. Thầy đồng ý, chúng tôi sẽ chỉ cho. Thầy Phổ Quang trả lời, chúng tôi nghe trưởng ban giải thích, thật tình chúng tôi không chê vào đâu cả. Không ngờ ở đây có vị hiểu thiền quá đầy đủ. Vậy xin trưởng ban, vì lòng ham học hỏi của chúng tôi, xin giải thích cho chúng tôi được thông suốt. Vị trưởng ban quản trị chùa giải thích tiếp, chúng tôi xin phân tích chỗ thầy đã đạt được chỗ an định mà tại sao không nhận ra được pháp thân thanh tịnh của chính mình để bước vào niết bàn thanh tịnh của Như Lai đã dạy, mà phải đi vào niết bàn tịch tỉnh của A-la-hán. Cái lỗi là tại thầy tu mà ham muốn chứng quả vị. Vì ham tu chứng quả vị nên vào quả vị đó để thụ hưởng. Thầy đã chấp nhận nghe, chúng tôi xin chỉ rõ cho. Thầy hãy lắng nghe từng lời, từng chữ, cơ may mới lãnh hội được. Khi thầy ngồi thiền đạt đến chỗ thật an định rồi, thầy đừng mong mình chứng quả gì hết, mà ngó ngược lại coi ai thấy cái an định đó. Chính người thấy và biết an định mà không dao động, không ai thấy hay biết được đó, đó chính là đạo nhân vô tu, vô chứng, là pháp thân thanh tịnh của chính thầy đó. Nếu thầy nhận được pháp thân thanh tịnh của chính thầy, thầy hằng sống với pháp thân ấy. Còn bằng không nhận ra, thầy đem 44 câu sau đây ra đọc hoài. Chừng nào nhận ra pháp thân của thầy, thầy mới thôi và sống với pháp thân ấy là đủ.